Chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng." Đang khi đi dọc theo bờ biển Galilee, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo ta. Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người." Lập tức bỏ lưới, các ông theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Gia-cô-bê, con Giê-bê-đê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, trong phần đầu của Thánh Marco đã khởi đầu với việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, với sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả và Chúa chịu cám dỗ trong sa mạc. Và chỉ có chương thứ nhất câu thứ 14 và 13 câu đầu tiên là Marco đã giới thiệu về cái phần đầu của Chúa Giêsu khởi sự công việc công khai với việc Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu và Chúa đi vào trong sa mạc. Và giờ đây từ câu 14 trở đi là Chúa bắt đầu cái sứ vụ của Chúa Giêsu tại vùng Galilee. Và chúng ta thấy khởi đầu là sau khi Gioan bị bắt thì Chúa Giêsu đi đến xứ Galilee. Trước đó thì Ngài đi xuống phía nam về vùng Giu-đa và dọc theo bờ sông Giô-đăng để chịu phép rửa, là cái vùng gần với Jericho. Rồi sau đó Ngài đi vào cái rừng núi gần Jericho để đi vào trong cái vùng sa mạc, núi đá, rồi ăn chay cầu nguyện ở đó. Và sau khi mà nghe tin Gioan bị bắt rồi thì Chúa Giêsu mới sang xứ Galilee, tức là trở lại cái vùng phía bắc mà Ngài đã ở, vùng Nazareth, vùng biển hồ Galilee. Thì cái đó là vùng phía bắc, cách nhau không có xa với cái nơi sinh trưởng của Chúa Giêsu là Nazareth, chỉ có khoảng mười mấy cây số thôi. Và xung quanh biển hồ Galilee đa số các phép lạ và lời rao giảng của Chúa Giêsu ở vùng đó. Và cũng chính trên cái vùng bờ hồ Galilee, một chiều 20 km, một chiều 10 km, là 200 km vuông, có nhiều loại cá, và người ta tính đâu khoảng 153 loại cá, 153 loại cá ở đó. Và Chúa rao giảng tin mừng ở vùng đó và cũng kêu gọi các tông đồ ở tại cái vùng đó. Thì Chúa Giêsu rao giảng cái gì? Rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chứ không phải nước trần gian. Nước Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đến để kêu gọi con người. Và Ngài kêu gọi: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng." Đó là cái lời tóm kết của cái phần tin mừng của Marco. Tất cả chúng ta biết là tất cả những gì mà các tiên tri đã loan báo về đấng cứu thế thì Chúa Giêsu đã đến để thực hiện đúng lúc rồi, thời kỳ chuẩn bị đã chấm dứt rồi, và con Thiên Chúa đã xuất hiện như lời các tiên tri đã loan báo trước thì nay đã đúng lúc để Ngài xuất hiện và Ngài kêu gọi đầu tiên là sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối không phải là con người lập công để mà đền tội nổi đâu, hoặc là một cái gì được đâu. Vì những gì chúng ta làm nó chỉ mang cái giá trị của một con người, nó chấm dứt với cái chết của chúng ta. Chúng ta có làm ông này, ông kia, bà nọ, rồi khi chết rồi, có ai biết tới đâu. Biết bao nhiêu người đã sống trên trái đất này 100 năm trước, chúng ta có biết họ là ai đâu. Rồi họ đã qua đi, chẳng còn để lại cái gì ở trên trần gian. Nếu có một vài nhân vật lịch sử nào đó, và rồi cũng đã qua đi. Cho nên chúng ta biết là những gì con người làm nó không có cái giá trị gì trước mặt Chúa hết. Bởi vì con người đã cắt đứt cái sự liên hệ với Chúa, thì những gì mình làm nó chỉ là con số zero thôi. Cho nên con người chẳng lập được cái công phúc gì trước mặt Chúa hết. Nhưng mà Chúa kêu gọi con người sám hối là tin vào Chúa, tin vào tin mừng của Chúa, quay trở về với Chúa. Mình sám hối là từ bỏ cái quan niệm sống của con người, của trần gian, gạt bỏ những gì làm cho chúng ta lo lắng, bận tâm, những gì ngăn cản chúng ta nghe lời Chúa, gặp Chúa, cầu nguyện với Chúa. Chúng ta gạt bỏ hết những cái gì ngăn cản. Và biết bao nhiêu thứ làm cho chúng ta ngăn cản ngày hôm nay. Người ta chạy đua theo tiêu chuẩn của trần gian thì làm cho chúng ta không còn giờ cho Chúa, bởi vì chúng ta phải lao vào tiền bạc, danh vọng, lạc thú và chạy đua theo lối sống của trần gian. Không còn giờ cho Chúa nữa. Cho nên cái lời hãy anh em hãy sám hối luôn luôn là hiện tại, luôn luôn là sống động trong mọi thời đại. Và tin vào tin mình, tin vào Chúa Giêsu, tin rằng Chúa Giêsu và chỉ một mình Chúa Giêsu có thể cứu rỗi chúng ta thôi. Không ai có thể cứu rỗi được con người hết. Vì mỗi người đều phải chết. Mỗi người đều mang trên thân mình cái ích kỷ, cái kiêu căng, cái tự ái và bao nhiêu cái thói hư tật xấu. Chúng ta phải loại trừ tất cả những cái sự dữ đó ra khỏi chúng ta, để chúng ta tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta. Và khi tin vào Chúa Giêsu rồi, không phải chỉ tin trên môi miệng đâu, không phải tin trên cái lời nói bên ngoài đâu, mà tin là một sự dấn thân trao trọn vẹn cho Chúa Giêsu, tín thác vào Chúa, dám sống cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian, dám để Chúa Giêsu sử dụng cuộc đời chúng ta cho Chúa, để làm vinh danh Chúa, để cứu rỗi các linh hồn, để nên một với Chúa Giêsu bằng tình yêu của Chúa, nên một với Chúa Giêsu, một tình yêu với Chúa, một cái nhìn của Chúa, một phán đoán với Chúa. Cho nên bước đầu tiên là sám hối, và sám hối để quay về với Chúa, tin vào tin mừng, tin vào lời của Chúa là một tin mừng cứu độ, đưa chúng ta tới bình an, tới hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, đừng chần chờ. Thời gian đã viên mãn, đừng chần chờ. Thời gian chúng ta phải sử dụng, thời gian là của Chúa, không phải của chúng ta. Và rồi đến lúc chúng ta phải bước ra khỏi cuộc đời này để tiếp tục cái sự sống bên kia thế giới, chúng ta có thuộc về Chúa hay không. Và để có người cho Chúa Giêsu huấn luyện và tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu trên trần gian, thì Chúa Giêsu đã đi dọc theo biển hồ Galilê và thấy ông Simon và người anh em là Andre đang quăng lưới xuống biển vì làm nghề đánh cá. Thì người bảo họ, các anh hãy theo tôi. Chúa kêu gọi rõ ràng, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Thay vì đánh cá thì là đánh cá những con người, những linh hồn cho Chúa. Và chúng ta thấy lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. À, bỏ tất cả, cuộc sống của Phêrô, của Andrê rất là ổn định. Họ có một con thuyền, có một mảnh lưới để có thể có cá ăn mỗi ngày, có thể bán ra, à, có thể làm cá khô để người ta mang đi đường. À, người ta mang bánh mì khô, mang cá khô với một ít nước là người ta có thể đi dọc đường từ phía Bắc xuống phía Nam, đi 3-4 ngày đường, vẫn có cái lương thực để ăn. À, và chúng ta thấy các ngài sống tương đối là ổn định cuộc sống của mình. Nhưng mà trong các ngài có một khao khát, một cái gì cao hơn mà không ai có thể đáp ứng được. Đó là ơn cứu độ của Chúa. Đó là tình yêu vô điều kiện của Chúa. Đó là yêu và được yêu bằng tình yêu của Chúa. Cái khát vọng vô biên trong lòng người chỉ được thỏa mãn nơi chính Chúa Giêsu, Thiên Chúa cứu độ. Ngài đến và Ngài kêu gọi. Lời của Ngài hấp dẫn đến độ các tông đồ bỏ tất cả mọi sự đi theo Chúa. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Rồi đi xa hơn một chút, Chúa Giêsu là thấy ông Gia-cô-bê và ông Gioan con của ông Giê-bê-đê. Hai người này thì đang vá lưới, xếp lưới trong thuyền. Chúa cũng gọi hai ông. Và ông lại bỏ cha của mình, bỏ thuyền của mình, bỏ nghề chài lưới của mình, bỏ những người làm công. Tức là những người này còn có thuê những người làm công nữa. Nhưng bỏ tất cả mọi cái để đi theo Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu kêu gọi họ và họ bỏ gia đình, bỏ công ăn việc làm, bỏ mọi thứ để sống với Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu huấn luyện các ngài giống như những bậc thầy của thời đó. Họ mở trường và người ta đến để tìm thầy học đạo thì người ta phải đến với thầy, họ phải kiếm thầy họ đến. Còn ở đây chính Chúa Giêsu đến để gọi và chọn họ, không phải các con chọn thầy, nhưng mà chính thầy chọn các con. Mà Chúa lại không chọn theo tiêu chuẩn của trần gian, mà Chúa chọn theo tiêu chuẩn của tình yêu, của lòng thương xót của Chúa. Chúa chọn một cách đặc biệt. Những người chài lưới không cần phải học hành, không có bằng tiến sĩ luật, không có bằng tiến sĩ kinh thánh gì hết. Chúa lại chọn. Và Chúa hỏi Phêrô là con có yêu mến thầy hơn những người này không? Sau 3 năm đi theo Chúa, Chúa lại hỏi những cái câu rất là lạ lùng. Không có một người nào phỏng vấn một người xin việc làm của mình mà hỏi về tình yêu hết. Ở đây Chúa Giêsu trao cái quyền cho Phêrô lãnh đạo giáo hội lại hỏi về tình yêu, mà hỏi thứ 3 lần. Con có yêu mến thầy hơn những người này không? Đâu có khác gì mà hai người yêu nhau lấy nhau. Anh có yêu em không? Em có yêu anh không? Để rồi cuối cùng họ quyết tâm đi tới hôn nhân. Chúa Giêsu trao ban một tình yêu cao hơn nữa. Một tình yêu đến độ mà dám hiến thân mạng sống vì người mình yêu. Và Chúa dám nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng sống mình vì người mình yêu. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó ngay trên thập giá, ngay trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Cho nên lời của Chúa Giêsu, lời từ đáy tâm hồn của Chúa đã thuyết phục Phêrô, Andrê, Gia-cô-bê và Gioan, 4 môn đệ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu. Bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu, tiếng gọi tình yêu Tiếng gọi từ trời, tiếng gọi từ Thiên Chúa đã đụng chạm tới lòng của các ngài. Các ngài đã đáp trả ngay lập tức. Ngay lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Chúng ta có dám làm điều đó trong cuộc sống của chúng ta? Khi chúng ta thấy tiếng nói của Thánh Thần Chúa nói trong chúng ta, đừng coi phim nữa, tốn giờ lắm con ơi. Thời gian của Chúa, thời gian đã viên mãn rồi, phải lo phần rỗi linh hồn của con. Chúng ta có dám từ bỏ cái sở thích của chúng ta trong phim ảnh, trong cờ bạc, trong rượu chè, trong những cái đam mê bất chính của mình, hoặc là những cái đam mê chẳng có ích lợi gì cho linh hồn của chúng ta, cho hạnh phúc gia đình của mỗi người. Chúng ta có dám từ bỏ hay không? Hãy đến với Chúa Giêsu và hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu mời gọi từng người chúng ta hãy sám hối và tin vào tin mừng của Chúa và để cho Chúa sử dụng cho chương trình cứu độ của Chúa, chương trình của lòng thương xót, chương trình của một vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa ở trên trần thế này. Và Chúa Giêsu cần đến mỗi người chúng ta hãy cộng tác với Ngài. Chúa dựng nên chúng ta, không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta, Chúa cần sự cộng tác của từng người chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu, hãy đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu cho từng người chúng ta như Phêrô, Anrê, Gioan và Gia-cô-bê đã đáp trả. Và biết bao nhiêu người trên thế giới này đã đáp trả tình yêu của Chúa, lời mời gọi của Chúa. Chúng ta hãy sống trọn vẹn cái sứ mạng mà Chúa trao cho từng người chúng ta, làm chứng nhân cho Chúa trong thế giới ngày hôm nay, để chúng ta bắt đầu sống cái tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa trong cái năm thánh, lòng thương xót Chúa và thương xót muốn cái điều tốt nhất cho anh chị em mình, nhất là phần rỗi linh hồn của anh chị em chúng ta. Chúng ta hãy cộng tác với Chúa Giêsu để mọi việc làm của chúng ta nó không phải dừng lại với cái chết của chúng ta, nhưng nó tồn tại mãi mãi bên kia thế giới khi chúng ta làm với tình yêu Chúa và yêu thương tất cả anh chị em chúng ta, nhất là phần rỗi linh hồn của mỗi anh chị em trong gia đình chúng ta, trong người chung quanh chúng ta. Amen.